thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 106. Các vị đồng học xin chào mọi người. Ở trên bàn có để hai câu hỏi. Đại khái là người ta đã phát đến đây. Một vị là từ Hà Quai đã gửi đến câu hỏi. Ông có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ông hỏi về cái vấn đề Tam Quy Y. Ở trong Tam Quy Y có nói: Từ quy y Phật đương nguyện chúng sanh. Chữ chúng sanh này là chỉ chúng sanh pháp giới. Hết thảy chúng sanh ở trong tận hư không khắp pháp giới đều là bao gồm ở trong đó. Câu sau cùng là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại cũng như vậy. Thống lý đại chúng ở đây nghĩa hẹp là chỉ tăng đoàn, còn nghĩa rộng là chỉ hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Một câu sau cùng Hòa Nam Thánh Chúng thì ông không hiểu. Hòa Nam là lễ kính, Thánh Chúng là chỉ đệ tử Phật, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đối với tất cả những Thánh Chúng này, chúng ta chí kính đối với họ. Hòa Nam Thánh Chúng chính là ý nghĩa như vậy, là thể hiện chí kính đối với hết thầy Thánh Chúng. Ở Tịnh Tông Học Hội, ông nói có đồng tu đến thăm, có mang theo một số kinh sách, đĩa VCD của các vị cư sĩ và pháp sư của các đoàn thể khác, họ để lại ở học hội. Ông hỏi phải xử lý như thế nào. Những thứ này chủ yếu là phải xem nội dung của nó. Nếu như không có nói vấn đề gì bài xích tịnh độ thì đều có thể lưu thông. Nếu như là bài xích tịnh độ đề xướng những pháp môn tu học khác, e là sẽ ảnh hưởng nhiễu loạn đến sự tu trì của các đồng tu, thì chúng ta có thể không tiếp nhận. Còn nếu như đã tiếp nhận rồi thì hãy gửi tặng đến những đạo tràng tương ưng. Ví dụ như là liên quan đến thiền tông thì hãy đi tìm những đạo tràng thiền tông mà tặng cho đạo tràng của họ. Mật tông thì tặng cho đạo tràng mật tông. Xử lý như vậy là tốt nhất. Việc giải hành nhất định phải là tương ưng. Còn có vị này tên là Huệ Diễn, ông là đồng tu đến từ học Phật xã Kansas, Mỹ Quốc, đang cùng nhau nghiên cứu Di Đà Yếu Giải, đã gặp phải vài vấn đề. Ông hỏi sư phụ, ở trong băng ghi âm Di Đà Yếu Giải có nói đến ở Tây Phương Cực Lạc thế giới một ngày là một kiếp ở thế giới này của chúng ta, không biết tin tức này là từ đâu. Việc này độ dài ngắn của thời kiếp, chúng ta hiểu được chân tướng của nó. Đây là hiện tượng được sản sanh ra trên khái niệm, không phải là thực tại. Một kiếp có thể thu gọn thành một sát na, một sát na có thể chuyển thành vô lượng kiếp. Cho nên niệm kiếp viên dung. Hiểu được cái vấn đề này thì đối với sự sai biệt về độ dài ngắn của thời gian thì sẽ không có vấn đề gì lớn nữa rồi. Vậy thì ở trên kinh nói sanh vào biên địa nghi thành 500 năm thì mới có thể hoa khai kiến Phật. Việc này chúng ta cần phải chú ý. Cách nói 500 năm này rốt cuộc là theo cách tính ở Tây Phương Cực Lạc hay là theo cách tính của chúng ta? chúng ta biết được ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có ngày tháng năm. Đây là ở trên kinh đã nói. Chúng ta phải nên hiểu cái đạo lý này. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, bởi vì hết thảy chúng sanh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên cũng không có ngày giờ tháng năm. Vậy thì nói 500 năm chính là nói ở chỗ chúng ta, là cách nói 500 năm ở thế gian chúng ta, không phải là ở thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc thì không có ngày tháng năm. Vấn đề thứ hai, ông nói sư phụ đã từng nói đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật chỉ cần 3-4 kiếp thì có thể thành tựu. Bởi vì thế giới cực lạc đến nay cũng mới có 10 kiếp, nhưng mà chư thường thiện nhân câu hội nhất xứ. Sư phụ nói đây là biểu thị đẳng giác Bồ Tát siêu vượt hơn một nửa trong số đó, cho nên có lẽ 3-4 kiếp thì có thể trở thành đẳng giác Bồ Tát. Ở trên kinh Thế Tôn đã nêu ra với chúng ta là 10 kiếp. Vậy thì con số 10 kiếp này có phải là chỉ thời gian ở thế giới này của chúng ta mà nói? Theo như căn cứ và cách giải thích này thì thế giới cực lạc đối với chúng sanh ở đó mà nói, thế giới cực lạc mới thành lập được 10 ngày mà thôi. Căn cứ theo cách nói của sư phụ thì đến nơi đó chỉ có 3-4 ngày thì đã có thể trở thành đẳng giác Bồ Tát, mà cũng vừa là công phu tu chứng của bản thân. Không biết cách suy luận như vậy là có hợp lý hay không ạ? Những suy luận này đều là vọng tưởng, đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên nếu chúng ta có thể xả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì có thể tương ưng với thế giới cực lạc. Nhưng đây là vô cùng quan trọng. 10 kiếp, chúng ta là nghĩ đến nơi đó đẳng giác Bồ Tát vượt hơn một nửa về số lượng, là từ chỗ này mà quan sát. Có lẽ là có cái hiện tượng như vậy. Đây là nói rõ ở thế giới Ta Phương thành Phật thì phải trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Đến thế giới cực lạc thì thời gian rút ngắn là vô cùng nhiều. Việc này đem lại cho chúng ta sự khích lệ rất lớn. Nhưng sự thật này quyết không phải là vọng ngôn. Cho nên ngay cả thế giới Hoa Tạng, Văn Thù Phổ Hiền đều cầu nguyện giáng sanh tịnh độ. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ chắc chắn là có đạo lý này. Ngoài ra, ông còn có hai vấn đề khác. Ông nói trên Kinh Vô Lượng Thọ, Khoa Phán phẩm thứ nhất nói Văn Thù Phổ Hiền là Bồ Tát xuất gia. Nhưng mà còn nhớ sư phụ ở trong Kinh Địa Tạng đã từng nói qua Tứ Đại Danh Sơn chỉ có 4 vị Bồ Tát. Trong đó Địa Tạng Bồ Tát là Bồ Tát xuất gia, còn những vị Bồ Tát khác như Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm đều là Bồ Tát tại gia. Văn Thù Phổ Hiền có tại gia, có xuất gia. Địa Tạng Bồ Tát cũng có tại gia, cũng có xuất gia. Không phải nói Địa Tạng Bồ Tát đều là xuất gia mà không có tại gia. Vậy thì sẽ nói không được thông rồi. Cho nên ở tại nơi nào, hiện thân tướng nào, đây là việc mà phàm phu chúng ta sở dĩ không thể thành Phật, sở dĩ không thể khai ngộ, chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta vẫn cứ là không thể đột phá. Trên Đại Kinh thường hay nói với chúng ta chư Phật Bồ Tát không có thân tướng, tùy loại hóa thân. Bạn nói xem Quan Âm Bồ Tát là tướng tại gia hay là tướng xuất gia? Ngài có thể hiện tướng tại gia, đáng dùng tướng tỳ kheo để được độ thì liền hiện tướng tỳ kheo. Đây là việc ở trong 32 ứng có. Ngài hiện tướng tỳ kheo, nếu chúng ta hỏi Quan Âm Bồ Tát là xuất gia hay tại gia, các chị hãy đọc thuộc 32 ứng hóa thân thì bạn sẽ hiểu chư Phật Bồ Tát quyết định là không có một thân tướng nhất định rồi. Cho nên các ngài có thể tùy loại mà hóa thân. Nếu như bạn chấp trước kiên cố đến như vậy thì bạn tương lai quyết định không thể tùy loại hóa thân rồi. Câu hỏi thứ hai là nói hết thảy pháp đều là nhân duyên sở sanh, đương thể giai không liễu bất khả đắc là hư vọng. Vậy thì thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là pháp nhân duyên sở sanh, vì cũng là hư vọng có phải không? Nhưng mà Thế Tôn ở trên Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài lại nói Tây Phương Cực Lạc thế giới chân thật có. Vì việc này phải giải thích như thế nào? Tôi muốn hỏi bạn, cái thế giới hiện nay của chúng ta là chân thật hay là hư vọng vậy? Nếu như bạn nói là hư vọng thì hết thảy đều là hư vọng. Nếu như bạn nói là chân thật có, vậy thì hết thảy cũng đều là chân thật có. Nhà Phật nói hư vọng và chân thật là nó có một cái ý nghĩa riêng của nó, đó chính là rất dễ dàng biến hóa, đây là hư vọng. Thế giới này của chúng ta, bất luận là động vật sanh lão bệnh tử, thực vật sanh trụ dị diệt, khoáng vật thành trụ hoại không, sát na bất trụ, đây là hư vọng. Tây phương cực lạc thế giới là chân thật. Vì sao là chân thật? Vì tâm chân thật. Còn cảnh giới, việc này ở trên kinh đã nói rất nhiều, tướng tùy tâm chuyển. Nếu bạn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cái cảnh giới này chính là chân thật. Tâm của bạn không có sanh diệt thì tướng liền không có sanh diệt. Tâm có sanh diệt thì tướng liền có sanh diệt. Tướng là do tâm biến hiện ra. Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Cho nên lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì cảnh giới bất khả tư nghị mà Phật đã nói, bạn liền có thể đích thân chứng được. Nếu bạn không xả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn vĩnh viễn lầm lạc ở trong Phật học mà thôi. Bạn không phải là học Phật, bạn là Phật học. Phật học thì vẫn là phải đọa lục đạo luân hồi, vẫn là không thể giải quyết vấn đề. Hôm nay vẫn còn một chút thời gian, tôi ở nơi này báo cáo với các vị một sự việc. Hôm qua tôi nghe cư sĩ Trần đã đem đến đây một cuộn video của cư sĩ Tề ở Đông Thiên Mục Sơn. Tôi đã xem qua. Trong đó bà đã kể một chuyện cảm ứng của chính bà. Bà đã kể năm câu chuyện cảm ứng. Chuyện cảm ứng thứ nhất là cháu của bà mới sanh ra được vài ngày thì đã bị bệnh X-COVID mà chết. Thi thể được bảo quản ở trong nhà xác. Con của bà đã đem sự việc này báo cho bà biết. Bà nghe xong rất đau lòng. Bà nói bà học Phật mà cháu của bà mới sanh ra đời liền đã chết rồi. Bà học Phật, khuyên người học Phật thì người ta còn có thể tin tưởng được sao? Bà vô cùng đau xót, khẩn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ. Qua ngày hôm sau, cháu của bà ở trong nhà xác đã sống trở lại, đôi mắt mở ra, ở nơi đó khóc lên, tay chân bắt đầu động đậy. Đây là kỳ tích thứ nhất mà bà học Phật. Sự việc này làm tôi nhớ lại chúng tôi vào thời kỳ kháng chiến. Chúng tôi là học sinh lưu vong sống ở trong trường, đều rời xa gia đình, không có ai chăm sóc. Thầy cô cũng giống như là cha mẹ vậy. Thầy cô đã chăm sóc chúng tôi. Và lúc đó chúng tôi có một người bạn học đã bị bệnh nặng mà chết. Thi thể cũng được đưa vào nhà xác. Sư mẫu của chúng tôi là phu nhân của Chu Ban Đạo. Lúc đó bà chưa có học Phật. Bà biết được sự việc này liền đến đó xem thử. Bà nói việc này không thể được. Người này quyết định không thể chết. Vì sao vậy? Người Trung Quốc đại lục nói là lưỡng phòng đơn truyền. Nếu người này mà chết đi thì dòng họ của người này sẽ không có người tế tự nữa. Cho nên bà đã đi đến miếu Quan Đế, ở trước miếu Quan Đế mà cầu nguyện, nguyện giảm đi tuổi thọ của mình, nhất định không để người học trò này chết được. Đó là lời nguyện cầu chân thành và khẩn thiết. Đau xót rơi lệ, người học trò đó đã sống trở lại. Sau khi sống lại, người ta đến hỏi cậu học trò đó, nói với cậu học trò là cậu đã chết rồi, cậu có biết hay không? Cậu nói cậu cũng không biết. Cậu chỉ cảm thấy mình bị nhốt ở trong một căn phòng tối. không có một chút ánh sáng. Nhưng mà cậu có nghe thấy tiếng của sư mẫu gọi cậu, gọi tên của cậu. Cậu có nghe âm thanh này. Sau đó cậu thấy được một chút ánh sáng, và cậu đã đi theo cái ánh sáng này mà đi ra, thì liền sống vậy. Lòng thành tắc linh. Tình trạng của hai sự việc này là rất giống nhau. Cho nên nói người chết đi rồi cũng có thể khiến họ sống lại được. Phật Pháp là không thể nghĩ bàn. Sự việc thứ hai là quỷ nhập thân. Lần trước bà đến thăm chúng tôi có nói chuyện với bà về việc ở niệm Phật đường của cư sĩ Lâm, có cư sĩ Đỗ Mỹ Toàn bị quỷ nhập thân. Con quỷ đó là quan gia trái chủ của lão Lâm trưởng cư sĩ Trần Quang Biệt. Chúng tôi đã đem câu chuyện này nói cho bà nghe. Câu chuyện của bà thì cũng chưa bao lâu. Đứa con trai thứ ba của bà, đứa con trai út đã xảy ra vấn đề. Chồng của bà đã đi đến tìm bà. Ông nói bà là người học Phật, vì bà hãy xem đi, con trai của bà cũng bị bệnh thần kinh rồi. Bà liền trở về xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đứa con trai út vừa nhìn thấy bà liền nắm lấy tay bà, liền bảo bà là con gái của nó. Thế là chồng của bà đã đánh đứa trẻ này hai bạt tai. Anh trai của nó cũng đánh nó. Cư sĩ Tề liền nói mọi người đừng đánh, hãy bình tĩnh đã. Bà tỉ mỉ quan sát. Bà nghe cái âm thanh đó, nó nói không phải là đứa con của mình. Bà liền hỏi con quỷ nhập vào thân này rốt cuộc là quỷ hay là thần. Nó liền nói tôi là quỷ. Bà liền hỏi nó là ai. Quỷ liền nói ta là cha của con đây. Cư sĩ Tề tỉ mỉ lắng nghe giọng nói này, quả thật là có chút giống. Kết quả là muốn chứng thực hơn, bà nói nếu ông gọi là cha của tôi thì anh cả của tôi tên gọi ở nhà là gì. Ông liền nói ra, quả nhiên không sai. Bà nói tên ở nhà của anh trai cả không có ai biết, cho nên chứng thực đúng là cha của bà đã đến nhập thân. Sau đó liền hỏi ông, hỏi ông đã mất được 20-30 năm rồi. Hỏi cái tình trạng của ông. Ông nói ông bị đọa ở địa ngục. Nhờ có cô, con gái hiếu thuận tu hành, có chút thành tựu. Việc này chứng tỏ một người tu hành thì cả nhà được lợi ích, đều được phước. Ông nói bởi vì con có tu hành tốt, cho nên chúng ta được lợi ích mà ra khỏi địa ngục. Hơn nữa còn nói mẹ của bà cũng được ra rồi. Ông nói con nhất định phải nói với mọi người, địa ngục thật sự là quá khổ. Địa ngục là có thật, không phải là giả. Bà liền hỏi vậy cha nguyên nhân gì mà bị đọa địa ngục vậy. Ông nói lúc còn sống tâm hạnh của ông bất thiện, sai xỉn bài bạc, làm hết những chuyện xấu, không chăm lo cho gia đình, khiến cho mẹ của bà phải đi ra ngoài xin ăn vì nuôi gia đình. Những năm cuối đời tập khí không thay đổi, vẫn là ngược đãi gia đình mình, vì cái nghiệp nhân này mà đọa địa ngục. Ông nói ở dưới địa ngục tất cả những hình phạt đều đã bị thọ qua, khổ không thể tả hết được. Tôi yêu cầu bà ghi chép lại những câu chuyện này, chỉ ghi chép lại phần này là được rồi. Bà đã kể ra 5 câu chuyện, chính bản thân bà đã cảm ứng. Sau đó nói với bà là họ muốn đi đầu thai. Đây là từ trong địa ngục lại được đến nhân đạo. Ông đã đến nhân đạo đi đầu thai. Việc này chứng tỏ lục đạo luân hồi là thật. Cho nên hiện tại chồng của bà cũng học Phật rồi. Cả nhà đều được độ, cả nhà đều học Phật. Bà nói việc học Phật hiện tại là không có chướng ngại gì. Ngày trước thì chồng bà thường chướng ngại bà, hiện nay thì cả nhà đều học Phật rồi. Từ chỗ này chúng ta chân thật đạt được cái mà nhà Phật gọi là tam chuyển pháp luân, làm chứng chuyển. Những người này làm chứng minh cho chúng ta xem lục đạo luân hồi đích thực là có. Nếu chân thật tu trì được tốt, không những tự mình được độ, mà thân bằng quyến thuộc đọa ở dưới địa ngục cũng đều được độ. Trong nhà Phật thường hay nói, một người thành Phật cửu tổ thăng thiên. Đây là người đại hiếu học Phật. Các vị hãy suy nghĩ xem, các vị tận hiếu đạo đối với cha mẹ như thế nào? Cha mẹ nếu như bị đọa vào trong đường ác, vì thì không có cách nào để cứu rồi. Từ chỗ này chúng ta liền nghĩ chữ hiếu ở trong nhà Phật nói, thì người thế gian không có cách nào để so bì rồi. Tây phương cực lạc thế giới nhất định là có. Tuân theo giáo huấn của kinh điển, tu hành như lý như pháp, quyết định được sanh tịnh độ. Ở chỗ này chúng ta phải xây dựng lòng tin kiên định, không dời đổi, phải chăm chỉ nỗ lực. Các vị nhất định phải nên biết. Các vị xem lần trước báo cáo của vị đồng tu từ chùa Bách Quốc Hưng Long, thiện thần của Bắc Triều Tiên, đó không phải là giả. Họ nói ở trên trời cũng không an toàn, dưới đất thì không thể trú. Tỉ mỉ mà quan sát thì vẫn là Tây phương cực lạc thế giới tốt nhất. Họ có hơn 100 vị sơn thần tập hợp lại cùng nhau niệm Phật tu tịnh độ. Muốn tìm một vị pháp sư để lãnh đạo họ. Đây đều là làm chứng minh cho chúng ta xem, làm kiến chứng cho chúng ta. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ những năm cuối đời, lượng công việc mỗi ngày đều rất nhiều. Ông viết sách, nhưng mà khi vừa bỏ bút xuống thì ông liền đề khởi câu Phật hiệu. Mỗi ngày đều không dưới 30.000 câu. Khi mà niệm được nhiều, ông có thể niệm được hơn 100.000 câu. Giảng sanh tịnh độ, thoại tướng hiếm có. Đây là điển hình, là tấm gương tốt cho chúng ta. Bí quyết của việc cầu sanh tịnh độ không có gì khác. Trên kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Một cái phương hướng, một cái mục tiêu, trong 24 giờ không rời câu Phật hiệu. Hết tất cả trần duyên, thấy đều buông xuống. Đây đều là những việc không liên quan gì cả. Có được một ngày thì thật thà mà niệm Phật một ngày. Gặp được cơ duyên có thể giúp đỡ người khác thì toàn tâm toàn lực mà đi giúp đỡ họ. Chân thật là phát bồ đề tâm, Bồ đề tâm là tâm giác ngộ chân thật. Chân thật giác ngộ thì không có một ai mà không niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phàm là người niệm Phật mà không chăm chỉ thì đều là người chưa giác ngộ, đều vẫn là mê hoặc điên đảo rồi, vẫn cứ là đọa ở trong thế gian này, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, ngày ngày làm những cái này. Những thứ này là nghiệp luân hồi, đây là nhân của ác đạo. Chúng ta may mắn, chúng ta chân thật có phước báo, được thân người nghe được Phật Pháp, chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Những sự thị hiện này là làm chứng minh cho chúng ta thật không sai không khác với những gì Phật đã nói ở trên kinh. Tăng trưởng lòng tin của chúng ta, tăng trưởng quyết tâm cầu sanh tịnh độ của chúng ta. Chúng ta đời này quyết định được độ, hy vọng các đồng học của chúng ta cùng nhau khuyến khích tự độ độ tha. Trong việc tự độ độ tha, nhất định phải biết là tự độ là quan trọng nhất. Không thể nói chúng ta chỉ lo giúp đỡ người khác mà lơ là đi việc niệm Phật giảng sanh của chính mình. Vậy thì đã sai rồi. Việc niệm Phật giảng sanh cần phải xếp ở hàng đầu. Thân thể chúng ta sống ở thế gian này, cứ tùy duyên tùy phận, tận tâm tận lực giúp đỡ xã hội, giúp đỡ chúng sanh. Phật dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Gặp được thì nhất định phải làm, không gặp được thì không cần phải đi tìm. Các vị đồng học, xin mời xem Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 94. Tham lam săn bậy, đoạt tiền của, lừa dối bề trên, nói lời ác độc, nhềm chê hủy báng người lành. Trong phần tiểu chú đã nói rất rõ ràng, đòi lấy chẳng chán là tham, tâm tối chẳng biết hổ thẹn là mạo, tận trung phụng sự bề trên, giữ mình liêm khiết, đó là khí tiết to lớn của người làm bề tôi cho kẻ khác. Nay cũng vì nguyên do tham lam sằng đoạt chiếm đoạt mà lừa dối bề trên, tiết tháo của kẻ bề tôi còn đâu nữa. Dẫu sẽ được phú quý nhất thời, phần nhiều là chẳng mấy chốc sẽ suy bại, con cháu chật vật. Những sự việc này ở trong xã hội ngày nay có thể nói là vô cùng phổ biến. Hôm qua cư sĩ Tam Trọng Liên đã đến thăm tôi, nói đến tình trạng của xã hội Đài Loan gần đây. Nói với tôi, so với kỳ báo Mộ Tây thứ 41, có con số thống kê đối với cuối thế kỷ 20, chủ yếu là thanh thiếu niên của nước Mỹ. Ông nói chỉ có hơn chứ không kém. Từ câu nói này, chúng ta liền lo ngại ngày tận thế đích thực là không còn xa nữa rồi. Ông gần đây ra sức ấn tống Bách Hóa Cách. Ông nói đã in được 600.000 quyển rồi. Đài Loan 21 triệu người. Sáu trăm ngàn quyển Bách Hóa Cách có thể sản sinh được hiệu quả hay không? Cũng là tận hết sức mình, còn lại thì nghe mệnh trời vậy. Cho nên tôi nói với ông, Lý lão sư, vào buổi chiều trước ngày giảng sanh, đã nói với các học trò, thế gian này đại loạn rồi. Cho dù có Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu nổi. Ngài nói chỉ duy nhất một con đường sanh lộ là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi hiện tại càng nghĩ càng thấy lời của Lý lão sư là thật, là chân thật. Lại nghĩ đến thông tin mà Pháp sư Binh Tục đã truyền đến cho chúng ta, sơn thần của Bắc Triều Tiên cũng đã bộc lộ ra một số tin tức. Trên trời không an toàn, dưới đất không thể ở. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tây Phương Cực Lạc tốt nhất. Những tin tức này tuyệt đối không phải chuyện thường. Theo tôi thấy, thì đây là chư Phật Như Lai đại từ đại bi thị hiện. Phàm phu lục đạo vốn dĩ phiền não rất nặng, chúng ta ở trong Bách Pháp Vinh Môn nhìn thấy thiện tâm sở chỉ có 11 cái, ác tâm sở có 26 cái. Sức mạnh của ác tâm sở luôn luôn siêu vượt hơn thiện tâm sở. Cho nên cổ thánh tiên hiền không ai mà không xem trọng việc dạy học, đặc biệt là xem trọng việc dạy học cho trẻ nhỏ. Lý niệm thiện, hành vi thiện nhất định phải được bồi dưỡng từ nhỏ. Nền giáo dục của người xưa bắt đầu từ thai giáo. Giáo dục cho trẻ nhỏ bắt đầu từ khi nào vậy? Từ khi người mẹ có thai là đã bắt đầu rồi. Dụng tâm khổ nhọc, mục đích là ở đâu vậy? Chúng ta hiện tại rất rõ ràng, mục đích là hy vọng xã hội tương hòa. Chúng sanh hòa mục chung sống, bình đẳng đối đãi, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Những người dần dần tiếp nhận giáo dục thánh hiền, biết được xả mình vì người, cho nên trật tự của xã hội mới có thể duy trì được mấy ngàn năm. Mỗi một thời đại, người lãnh đạo của quốc gia, những nhân sĩ có tài có trí ở trong xã hội, không ai mà không xem trọng việc giáo dục. Cho nên công tác giáo dục thì giống như phòng tránh tai họa từ con đê của dòng sông vậy. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì con đê này sẽ sụp đổ ngay, sẽ có nạn nước lũ, không cách gì cứu vãn. Ngày nay ở trong thời đại này, thật không may, khi chúng ta không xem trọng việc hộ đê này, không có dụng tâm để phòng ngừa, giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, mối quan hệ giữa người với người, toàn bộ đều sụp đổ. Chúng ta mở cảm ứng thiên ra mà xem, cái thiện mà trong cảm ứng thiên nói, trong xã hội ngày nay sẽ rất khó mà nhìn thấy. Cái ác đã nói trong cảm ứng thiên, ở trong xã hội này thì lại rất là phổ biến, hơn nữa còn lan ra với tốc độ rất nhanh, đang tăng trưởng. Phật nói với chúng ta, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là nhân tâm, là tư tưởng kiến giải hành vi tạo tác của đại chúng ở trong xã hội. Nếu như hết thảy đều là bất thiện, Đó chính là ngũ trược ác thế mà Phật thường hay nói ở trên kinh. Ngày nay trược ác đã đến cùng cực rồi. Thiên tai nhân họa là quả báo. Làm sao để có thể tránh được cái quả báo này đây? Chúng ta bình tâm suy nghĩ, dường như là không thể nào. Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta thực tại là không có năng lực để giúp đỡ người khác. Quay trở lại thì phải biết tự cứu chính mình. Muốn cứu lấy mình thì duy chỉ có tin sâu, nguyện thiết. Một câu Phật hiệu này trong 24 giờ không gián đoạn. Chân thật phải buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm chuyên niệm, một lòng hướng về A-di-đà Phật. Đây là đạo tự cứu mình. Cư sĩ Tề Tố Bình ở Đông Thiên Mục Sơn gần đây đã gửi đến cho tôi một cuộn video. Nói tôi biết là bà chính mình học Phật trong những năm gần đây. Nhiều chuyện đích thân cảm ứng được. Trong đó có một chuyện thuật lại là cha của bà đã nhập vào thân con trai út của bà. Nói với đại chúng sự đáng sợ của địa ngục. Vô cùng may mắn là vì ông đã có người con hiếu thuận như Tề Tố Bình. Bà đã chăm chỉ nỗ lực tu học, hộ trì chánh pháp. Nhờ vào công đức này mà ông có thể từ địa ngục mà siêu sanh, nhập vào thân người con trai út của bà. Bà đã đem nhân duyên công án này nói ra cho chúng ta nghe. Khuyên bà đem sự thật này nói cho mọi người biết, khuyên bảo người thế gian đoạn ác tu thiện, quay đầu là bờ. Ngày trước chúng ta ngu si mê muội đã tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Chỉ cần hơi thở này chưa đoạn thì việc quay đầu vẫn còn kịp. Đây là trong Kinh Đại Thừa, đặc biệt là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Phật đã nói với chúng ta rất rõ ràng. Cũng đã đưa ra rất nhiều thí dụ. Khi Phật còn tại thế, vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch thập ác. Quay đầu nghĩ lại, chúng ta đời này cho dù đã tạo rất nhiều tội nghiệp thì vẫn là không nghiêm trọng bằng với vua A Xà Thế. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, vua A Xà Thế vào lúc lâm chung đã sám hối. Biết được cả đời mình đã làm sai, hồi tâm chuyển ý, hối cải sửa sai. Niệm Phật giảng sanh, ông đã được như ý sở cầu. Ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta là ông được thượng phẩm trung sanh. Tôi đọc đến đoạn kinh văn này vô cùng kinh ngạc. Tôi kinh ngạc không phải là điều gì cả. Ngũ nghịch thập ác, sám hối giảng sanh, thì tôi tin điều này. Tôi không kinh ngạc vì điều này. Nhưng mà phẩm vị lại cao như vậy. Đây là việc tôi không thể nghĩ đến. Cho nên tôi mới hiểu cầu sanh Tây Phương là có hai loại phương thức. Một loại là chúng ta thường ngày huân tu, y theo giáo huấn trong kinh luận, thật thà mà y giáo phụng hành, tích lũy công đức, cầu nguyện vãng sanh. Loại còn lại đó là tạo tác tội nghiệp, đến khi lâm chung sám hối vãng sanh. Là có hai phương thức này. Công đức sám hối không thể nghĩ bàn. Chúng ta quyết định không thể xem nhẹ. Cũng chính là chúng ta nhìn thấy những người tạo tác tội nghiệp này thì không thể nào xem thường họ. Chúng ta là phàm phu mắt thịt, chúng ta không thể nhìn ra được. Nếu họ vào lúc lâm chung chân thật sám hối, có thể phẩm vị mà họ giảng sanh còn cao hơn chúng ta. Đây là việc rất có khả năng. Chúng ta làm sao có thể xem thường người khác chứ? Cho nên việc học Phật quan trọng nhất là trong lúc xử sự đối người tiếp vật, ở mọi nơi đều khiêm hư nhẫn nhường. Ở mọi việc đều tôn trọng người khác. Đối với chính mình quyết định là có lợi ích. Đây là việc mà chúng ta cần phải nên học tập. cư sĩ Tam Trọng Liêu, đạo tràng có mấy trăm vị đồng tu. Mỗi ngày đều dùng Bách Hóa Cách để phản tỉnh. Kiểm điểm lỗi lầm ở trong một ngày này. Chính mình sám hối, sửa đổi. Đây là học liễu pháp tứ huấn. Đem liễu pháp áp dụng vào trong sự hành trì đời sống hàng ngày của chính mình. Pháp tu hành này rất có hiệu quả, nhưng mà nhất định phải kiên trì đến cùng. Mới có thể thu được hiệu quả. Không có sự bền tâm, không có nhẫn nại, thì ở trong Phật Pháp gọi đây là tướng bạc phước. Cũng chính là nói không có phước báo. Phước báo vô cùng cạn mỏng. Người như vậy, cho dù phát tâm nguyện muốn tu hành, vẫn cứ ngày ngày tạo nghiệp. Chúng ta quan sát một cách thật khách quan, tuyệt đối không phải là mắng chửi họ, nhưng tiền đồ của họ là một màu đen tối, không tránh khỏi tam đồ. Đây là bản thân mình không thể nào phấn đấu, không thể nào khắc phục. Những thói hư tập khí của chính mình, thế nào mới là người chân thật có phước? Người xưa đã nói, nghiêm khắc với mình, khoan dung với người, con người này là có phước báo. Đối với chính mình phải nghiêm khắc, khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Nếu như phiền não tập khí nặng, nghiệp chướng sâu nặng, cổ đức đã dạy cho chúng ta dùng phương pháp lạy Phật sám hối. Cái phương pháp này có hiệu quả. Vạn duyên buông xuống, mỗi ngày lạy Phật 3000 lạy. Người xưa dùng cái phương pháp này, chỉ 3 năm là nghiệp chướng tiêu trừ, trí huệ hiện tiền. Nơi đâu cũng như vậy. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, Pháp sư Sám Dân đã dạy tôi phương pháp này. Vào lúc đó tôi cùng ông ở Liều Tranh. Pháp sư Sám Dân mỗi ngày lại Phật 300 lại. tốc độ mà ông lại rất chậm. Tôi ở trong liều tranh mỗi ngày lại 800 lại. Tôi ở được hơn 5 tháng rưỡi. Trong liều tranh của chúng tôi có một vị là Pháp Sư Đạt Tông, là người Đông Bắc. Ông mỗi ngày lại 1200 lại. Thời gian chúng tôi lại Phật chia thành 3 lần. Buổi sáng từ 3 giờ bắt đầu lại Phật. Lại đến khoảng 5 giờ là 2 giờ đồng hồ. Buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa xong thì đi kinh hành. Sau khi kinh hành trở về thì lại Phật một tiếng đồng hồ nữa. Buổi tối, sau khi ăn cơm chiều xong thì lại từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Ở trên núi 9 giờ tối là nghỉ ngơi rồi, 9 giờ là đi ngủ rồi, 2 giờ sáng thì thức dậy. Cuộc sống rất có quy luật. Cho nên sống ở trên núi đích thực là có thể xám trừ được nghiệp chướng. Biết được một phương pháp, chỉ cần có thể kiên trì không thay đổi, con người này là có phước báo. Con người này cả đời sẽ đi đến con đường thành công, đi đến đạo giải thoát. Cho nên chúng ta đọc Cảm Ứng Thiên. Đây là Ấn Quang Đại Sư đã dạy cho chúng ta. Dùng cái quyển sách nhỏ này để mỗi ngày phản tỉnh kiểm điểm. Nếu như chính mình vẫn thường hay phạm những ác nghiệp này thì trong lòng của mình rất rõ ràng, đó nhất định là đọa địa ngục. Nếu như muốn tránh được nỗi khổ của địa ngục thì hãy nhanh chóng quay đầu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ nói đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Ẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.